chính nhỏ. Có các tỳ kheo nọ di chuyển ngọa cụ. Đức Phật dạy, không được di chuyển. Trường hợp có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép vị cựu trú hoặc ma ma đế hay người tri sự làm việc di chuyển ý. Người nhận phòng nên hỏi trước, sau đó mới di chuyển. Có tỳ kheo nọ đã di chuyển ngọa cụ, khi đi không trả lại chỗ cũ, tỳ kheo khác lại dùng. Phật dạy, phải trả ngọa cụ lại chỗ cũ rồi mới đi. Nếu không trả lại, sẽ như pháp trị. Phòng xá bị hư sập, các tỳ kheo e ngại không dám di chuyển ngọa cụ. Vì Phật có dạy, không nên di chuyển ngọa cụ. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, nếu phòng xá bị hư sập, thì nên di chuyển ngọa cụ. Có vị di chuyển ngọa cụ đến các phòng khác. Các phòng khác không dám nằm, nên bị hư hoại. Phật dạy, nên sử dụng. Khi Đức Phật đã cho phép dùng rồi, các tỳ kheo không rửa chân, không lau chân mà sử dụng, hoặc dùng làm y lót thân. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, không được không rửa chân, không lau chân mà sử dụng, hoặc dùng làm áo lót. Khi Đức Phật đã không cho phép làm áo lót, các tỳ kheo e ngại, không dám đụng đến tay chân. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, không được dùng làm y lót thân, chỉ giới hạn từ nách đến đầu gối mà thôi. Bây giờ các bạch y cúng y lót thân cho tỳ kheo e ngại không dám nhận. Bạch Phật. Đức Phật dạy, y do đàn việt dân cúng, nên tùy thuận mà nhận. Khi phòng xá bị hư hoại kia đã được sửa sang rồi, nhưng ngọa cụ không được trả lại. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, nếu phòng xá đã sửa sang rồi, thì nên trả ngọa cụ lại. Nếu không trả, sẽ như pháp trị. Có các tỳ kheo nọ di chuyển ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ kia. Phật dạy, không được di chuyển ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ kia. Trường hợp nhân dân trong nước phản loạn khủng bố, nên trú xứ đó cũng bị hoại. Các vị e ngại không dám di chuyển ngọa cụ. Vì Đức Phật không cho phép di chuyển ngọa cụ cố định của trú xứ này đến trú xứ kia. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có trường hợp như vậy thì cho phép di chuyển. Vị kia khi di chuyển ngọa cụ không dám che giấu, sợ phạm phải trong thân. Vì Đức Thế Tôn không cho phép làm y lót thân, các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy, tùy theo đó mà phương tiện che giấu khi di chuyển. Nếu người khác đuổi, bảo đứng dậy cũng không được đứng dậy. Cũng không được đuổi người khác đứng dậy. Nếu có tỳ kheo khác có thể thương yêu che chở, thì nên giao cho. Khi trong nước ổn định lại, nhân dân an khương, phòng xá sửa rồi mà ngọa cụ chưa mang trở lại, các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu không trả ngọa cụ trở lại, sẽ như pháp trị. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nhận được vải từng đoạn vụn màu sắc bậc nhất, muốn cắt may y năm mảnh. Bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép may. Mười nhỏ. Bấy giờ có trú xứ hiện tiền tăng nhận được nhiều y vật có thể chia. Nhóm sáu tỳ kheo đều nạnh nhau, không chịu đem cất nên bị mất. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, người nào thấy phải đem cất. Lúc ấy, khách tỳ kheo đến, di chuyển y vật để qua phòng khác, không đảm bảo. Bạch Phật. Phật dạy, cho phép lấy một phòng riêng kết làm kho chứa, bằng pháp bạch nhị yết ma. Xướng tên phòng, hoặc nhà tắm, nhà tầng hay nhà kinh hành. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng yết ma, hoặc thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn có thể tác pháp yết ma, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, tăng chấp thuận lấy phòng, kết làm kho chứa. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tăng lấy phòng, kết làm kho chứa. Trưởng lão nào chấp thuận tăng lấy phòng, kết làm kho chứa thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận tăng lấy phòng, làm kho chứa rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy được ghi nhận như vậy. Lúc ấy, kho chứa không có người coi giữ nên không an toàn chắc chắn. Đức Phật cho phép sai người coi giữ vật bằng pháp bạch nhị yết ma. Trong chúng sai một vị có khả năng yết ma hoặc thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không, miễn là có khả năng tác pháp yết ma, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai tỳ kheo làm người coi giữ kho. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tăng sai tỳ kheo làm người coi giữ. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng sai tỳ kheo làm người bảo quản thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo làm người bảo quản rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy được ghi nhận như vậy. Nếu tỳ kheo đó không chịu làm người coi giữ thì nên cho phước nhiêu và cháo. Nếu vẫn không chịu thì tất cả y thực đã nhận được nên chia cho hai phần. Nếu vẫn cố không chịu thì nên như pháp trị. Lúc bấy giờ tỳ xá khư Vô Di La Mẫu sắm nhiều áo tắm mưa, sai người đem đến tinh xá dâng cúng. Các tỳ kheo không biết sẽ làm như thế nào, bạch Phật. Đức Phật dạy, nên chia theo thứ tự, từ thượng tọa. Nếu không đủ, thì ghi nhớ, rồi sau đó nhận được, tiếp tục chia. Bấy giờ Tăng nhận được y đại quý giá, nên vẫn tiếp tục chia. Phật dạy, không được đem y đại quý giá tiếp tục chia, mà phải đổi cho thượng tọa. Nếu nhận được y vật không bằng nhau, thì nên lấy y vật có thể phân chia trong tăng cho đủ số bằng nhau để phân chia. 11 nhỏ. Lúc bấy giờ, Tăng nhận được y Ương Già Na La, bạch Phật. Phật dạy, cho phép tích trữ. Bấy giờ có tỳ kheo mặc y phú thân của Tăng đến trong nhà tắm, trong nhà ăn, làm cho cơm canh bẩn, bùn nhơ, khói hung, bụi bám. Phật dạy, không được mặc y phú thân của Tăng vào phòng tắm, nhà ăn. Bấy giờ, tháng mùa đông, các tỳ kheo bị lạnh. Bạch Phật, Phật cho phép mặc đồ ấm, nhưng phải yêu quý, gìn giữ, đừng để bẩn. Lúc ấy, có tỳ kheo mặc vào nhà vệ sinh, bẩn thỉu hôi thối. Phật dạy, không được mặc vào nhà vệ sinh. Bấy giờ có tỳ kheo phải đem y về phòng rồi mới đến nhà vệ sinh nên bị cấp bách. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy nên có cái giá y bên ngoài nhà vệ sinh, hoặc móc ngà voi hay cái trụ, hoặc nhà, hoặc cây, hoặc cỏ hay đá, cho phép đem y móc hay để trên đó. Nếu trời mưa nên để chỗ không mưa, nếu mưa văng ướt vào chỗ để, tốt nhất đừng cho đụng đến cửa nhà vệ sinh. Khi lên nhà vệ sinh, ngồi xổm cho gọn, đừng để bẩn y. Có tỳ kheo nọ mặc y đến chỗ đi kinh hành, bị vướng cỏ, dính côn trùng, đất bụi bám, mưa thấm ướt, hư hoại tăng y. Tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được mặc tăng y đến chỗ kinh hành. Lúc bấy giờ, có vị thượng tọa tỳ kheo bệnh già yếu, từ đường xa nhọc mệt đến. Phật cho phép phủ miếng dạ trên khăn trải nằm, nên yêu quý giữ gìn mà nằm. 12 nhỏ. Lúc bấy giờ tại trú xứ nọ, có tỳ kheo kết hạ an cư rồi, lại đến trú xứ khác ở, không biết nên nhận vật an cư nơi trú xứ nào. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nơi nào ở nhiều ngày nhất thì nhận vật an cư chỗ đó. nếu hai nơi bằng nhau thì nhận mỗi nơi phân nửa. Có tỳ kheo nọ đem chia thức ăn của hạ an cư. Đức Phật dạy không được chia, tùy theo sự dâng cúng mà thọ thực. Khi Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh của Bà La Môn Tỳ Lan Nhã đã qua rồi, bảo Tôn giả A Nan rằng: ông đến nói với Bà La Môn Tỳ Lan Nhã, Đức Phật đã nhận lời thỉnh của ông 3 tháng hạ an cư xong, nay muốn du hành trong nhân gian. Bấy giờ, Tôn giả A Nan vâng lời Đức Thế Tôn dạy, liền đến chỗ Tỳ Lan Nhã bảo rằng: Đức Thế Tôn nói như vậy, ngài đã nhận lời mời của ông 3 tháng hạ an cư xong rồi, nay muốn du hành trong nhân gian. Tỳ Lan Nhã nghe A Nan nói rồi, mới tự nhớ lại rằng mình thỉnh Sa Môn Cù Đàm và Tăng Tỳ Kheo trong 90 ngày rồi mà không cúng dường. Tỳ Lan Nhã liền đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính thăm hỏi, rồi lui ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói pháp, khiến cho ông được hoan hỷ. Tỳ Lan Nhã nghe Đức Phật nói pháp rồi, rất hoan hỷ, liền bạch Phật rằng: cúi xin Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ Kheo nhận lời thỉnh 90 ngày nữa của con. Đức Phật trả lời: đã nhận lời thỉnh 90 ngày của ông rồi, nay ta muốn du hành trong nhân gian. Tỳ Lan Nhã bạch Phật: cúi xin Thế Tôn và Chư Tăng nhận cho con cúng dường một bữa ngọ vào ngày mai. Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự im lặng. Tỳ Lan Nhã biết được Đức Phật nhận lời rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy vui vẻ, nhiễu quanh Phật rồi lui về. Trong đêm đó, sắm sửa đầy đủ các đồ ăn thức uống, sáng ngày đến thỉnh Phật và Chư Tăng phó trai. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng 500 Tăng Tỳ Kheo khoác y bưng bát đến nhà Tỳ Lan Nhã, an tọa nơi chỗ ngồi. Tỳ Lan Nhã dâng các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ, cúng dường Phật và Chư Tăng. Các ngài ăn xong, để bát xuống. Tỳ Lan Nhã dùng 3 y dâng cúng lên Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ Kheo, mỗi vị 2 tấm điệp làm y mùa hạ. Tỳ Kheo không nhận, nói rằng: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận y mùa hạ. Tỳ Kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép nhận. Lúc bấy giờ, Bạc Nang Đà trong nhóm 6 tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép nhận y mùa hạ, nên lúc nào trong 3 mùa xuân, hạ và đông cũng đều tìm cầu y mùa hạ. Hạ an cư chưa xong cũng tìm cầu y, cũng thọ y. Có lúc Bạc Nang Đà Thích Tử đang an cư tại một trú xứ này mà nghe trú xứ khác nhận được nhiều y an cư mùa hạ, liền đến trú xứ đó hỏi rằng: các thầy đã chia y mùa hạ chưa? Các vị trả lời: chưa chia. Bạc Nang Đà bảo: mang ra đây, tôi cùng các thầy chia. Bạc Nang Đà lại đến các trú xứ khác cũng hỏi rằng: các thầy đã chia y mùa hạ chưa? Các vị trả lời: chưa chia. Bạc Nang Đà bảo: mang ra đây, tôi cùng các thầy chia. Bấy giờ Bạc Nang Đà ở nhiều chỗ chia y nên nhận được nhiều y mang về kỳ hoàng. Các tỳ kheo khác thấy hỏi rằng: Đức Thế Tôn cho phép tích trữ 3 y, vậy số lượng y này là y của ai? Bạc Nang Đà nói: nhiều trú xứ chia nên tôi nhận được số lượng y nhiều như vậy. Trong các tỳ kheo có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Bạc Nang Đà trong nhóm 6 tỳ kheo rằng: Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo nhận y mùa hạ. Sao thầy tìm cầu y mùa hạ vào tất cả thời xuân, hạ và đông? An cư chưa xong cũng tìm y, cũng thọ y. An cư nơi này đã nhận phần y rồi, lại đến nơi khác cũng nhận phần y. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà. ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Bạc Nang Đà, ta cho phép tỳ kheo tích trữ y mùa hạ. Tại sao ông lại tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời xuân, hạ và đông? An cư chưa xong cũng tìm cầu y, cũng thọ y. An cư chỗ này đã nhận y rồi, lại đến chỗ khác nhận phần y nữa. Dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà trong nhóm 6 tỳ kheo rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: từ nay về sau không được tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời xuân, hạ và đông. An cư chưa xong cũng không được tìm cầu y, thọ y. Cũng không được an cư nơi này đã nhận y rồi, lại đến nơi khác nhận y nữa. Nếu nhận như vậy, sẽ như pháp trị. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo khi ra đi, y mùa hạ chưa chia. Sau đó, các tỳ kheo chia y mùa hạ. Tỳ kheo kia trở về hỏi rằng: y mùa hạ chia chưa? Tỳ kheo trả lời: chia rồi. Tỳ kheo kia hỏi: có lấy phần y của tôi không? Tỳ kheo nói: không lấy. Khi đó tỳ kheo kia giận, trách các tỳ kheo rằng: chưa chia y, tôi đi vắng, sau đó mới chia y mùa hạ. Tôi an cư tại đây mà sao không lấy phần y của tôi? Các tỳ kheo nghĩ: như vậy có thành pháp chia y không? Các tỳ kheo đến bạch Phật: Đức Phật dạy đã thành chia y rồi, nhưng phải đợi nhau, hay dặn dò lại người chưa đi nhận dùng phần y mùa hạ. Lúc ấy, có tỳ kheo chưa chia y đã đi. Khi ra đi, dặn chung chung lại người chưa đi, là nhận phần y cho tôi với. Sau đó, các tỳ kheo chia y hỏi: vị nào nhận phần y cho tỳ kheo kia? Khi đó, không ai nhận cả. Tỳ kheo kia trở về hỏi: chia y chưa? Các tỳ kheo trả lời: chia rồi. Vị kia hỏi tiếp: có ai nhận phần y của tôi không? Các tỳ kheo nói: không ai nhận cả. Tỳ kheo kia giận, trách các tỳ kheo: khi chưa chia y, tôi đi vắng, tôi dặn quý vị chia y vì tôi mà nhận dùm y. Tôi an cư tại đây, tại sao khi chia y, không vì tôi nhận phần? Các tỳ kheo nghĩ: đã thành chia y chưa? Các tỳ kheo đến bạch Phật: Đức Phật dạy đã thành chia y rồi, nhưng nên đợi người kia trở về, hay người kia phải nhờ một vị nào nhận cho rõ ràng, chứ không được dặn chung chung. Bấy giờ, có tỳ kheo khi chưa chia y đã ra đi, có dặn một tỳ kheo nhận dùng phần y mùa hạ của mình. Khi các tỳ kheo chia y hỏi: vị nào nhận phần y của tỳ kheo kia? Người được dặn quên không nhận. Các tỳ kheo chia y xong, tỳ kheo kia trở về hỏi: y mùa hạ chia chưa? Các tỳ kheo nói: chia rồi. Tỳ kheo kia hỏi: có nhận dùng phần y của tôi không? Các tỳ kheo nói: không nhận. Tỳ kheo kia giận, trách các tỳ kheo rằng: khi chưa chia y, tôi đi vắng, sau đó tôi có nhờ một tỳ kheo nhận phần y của tôi an cư tại đây, tại sao không vì tôi mà nhận phần dùm? Các tỳ kheo không biết có thành chia y hay không, đến bạch Phật: Đức Phật dạy thành chia, người quên có tội. 13 nhỏ. Lúc ấy, có tỳ kheo lưu lại thức ăn của mùa hạ an cư. Đức Phật dạy không được lưu lại, tùy theo sự dân cúng mà thọ dụng. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Liên vào Niết Bàn, có nhiều y vật có thể chia cho hiện tiền tăng. Tỳ kheo nọ để quá mùa an cư, các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy không được lưu lại, nên chia y này cho hiện tiền tăng. Vào lúc đó, có một đàn Việt muốn dâng cúng cho tháp, dâng cúng cho tăng, cho phòng xá tăng già lam, dâng cúng áo tắm, lý do là mới sanh con, hoặc mới cạo tóc, hay vì để tóc dài, hoặc về nhà mới, hay vì thân quyến qua đời làm lễ, nên hiện tiền tăng nhận được nhiều y vật. Các tỳ kheo lưu lại đến mùa hạ an cư, tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được lưu lại, đây là y phi thời, hiện tiền tăng nên chia. Lúc bấy giờ, có một tỳ kheo ở tại trú xứ mình, nhận được nhiều y vật của mùa hạ an cư. Vị ấy với ý nghĩ như vậy, ta nên làm thế nào đây? Vị ấy bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có một tỳ kheo an cư mà nhận được nhiều y vật hạ an cư của tăng, vị tỳ kheo kia nên tâm niệm rằng, đây là vật của tôi. Hoặc thọ hay không thọ, các tỳ kheo khác đến, không được nhận phần. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nhận được số nhiều y vật có thể chia, nhưng tăng bị phá làm hai bộ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nên chia làm hai phần. Chưa nhận được y vật có thể chia mà tăng bị phá làm hai bộ. Đức Phật dạy, nên hỏi đàn việc cúng cho ai? Nếu họ nói cúng cho thượng tọa có tên như vậy, vân vân, thì nên theo lời của họ mà giao cho thượng tọa đó. Nếu họ nói không biết, hoặc nói cúng cho tất cả, thì nên chia làm hai phần. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo có một số y đã nhận được, có một số y chưa nhận được, mà tăng bị phá làm hai bộ. Số y đã nhận được thì chia làm hai phần. Số y chưa nhận được nên hỏi thí chủ để biết họ cúng cho ai. Nếu họ nói cúng cho thượng tọa có tên như vậy, thì nên theo lời nói của họ mà giao cho thượng tọa đó. Nếu thí chủ nói không biết, hoặc nói cúng cho tất cả, thì nên chia làm hai phần. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nhận được y vật có thể chia, có tỳ kheo từ bộ này đến bộ kia. Phật dạy, bộ kia không được trao phần y cho họ. Hoặc trường hợp chưa nhận được y vật, có tỳ kheo từ bộ này đến bộ kia. Phật dạy, không được trao phần y cho họ. Hay trường hợp được y vật hay chưa được y vật, có tỳ kheo từ bộ này đến bộ kia. Phật dạy, không được trao phần y cho họ. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo từ bộ này đến bộ kia mà đi chưa đến, thì bị chết. Các tỳ kheo không biết y bá của vị ấy nên trao cho ai. Bạch Phật, Đức Phật dạy, giao cho trú xứ vị kia muốn đến. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo từ bộ này đến bộ kia, vừa đến nơi bị chết. Các tỳ kheo không biết y bá của vị kia nên trao cho ai. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên giao cho bộ tăng mà vị ấy đến. Bấy giờ có tỳ kheo bị cử tội rồi mạng chung. Các tỳ kheo không biết y bá của vị kia nên giao cho ai? Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên giao cho cộng đồng yết ma tăng cử tội. Bấy giờ tăng nơi trú xứ nọ bị phá làm hai bộ. Có đàn việc thỉnh hai bộ tăng này thọ thực chung một chỗ. Có dân y và chỉ tư. Các tỳ kheo không biết nên chia y cho ai, chia chỉ tư cho ai. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên hỏi đàn việc để biết họ cúng tư cho ai, cúng chỉ cho ai. Nếu họ nói cúng cho thượng tọa có tên như vậy, thì nên theo lời của họ mà giao cho thượng tọa đó. Nếu họ nói không biết hay nói cúng cho tất cả, thì nên chia làm hai phần. Bấy giờ chúng tăng nhận được y an cư mùa hạ, nhưng tăng bị phá làm hai bộ. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên đếm số người nhiều hay ít để chia. Hoặc chưa nhận được y an cư mà tăng bị chia làm hai bộ. Bạch Phật, Phật dạy, nên đếm số người để chia. Hay trường hợp nhận được y mùa hạ, hay chưa nhận được y mùa hạ, tăng bị phá làm hai bộ. Bạch Phật, Phật dạy, nên đếm số người để chia. Bấy giờ có tỳ kheo nhận được y mùa hạ, rồi đến bộ khác, bạch Phật. Đức Phật dạy, nên trao cho. Hoặc chưa nhận được y mùa hạ, mà đến bộ khác. Phật dạy, nên trao cho họ. Hay chưa nhận được y mùa hạ, hoặc đã nhận được y mùa hạ, mà đến bộ khác. Đức Phật dạy, nên trao cho họ. 14 nhỏ. Bấy giờ có một cư sĩ thỉnh chư tăng các trú xứ về một địa điểm cúng dường và dâng y. Các tỳ kheo không biết làm thế nào. Bạch Phật. Phật dạy, có 8 loại dâng y. Dâng cho tăng tỳ kheo, dâng cho tăng tỳ kheo ni, dâng cho 2 bộ tăng, dâng cho tứ phương tăng, dâng cho tăng trong một cương giới, dâng cho tăng đồng một yết ma, dâng cho người có nói rõ tên, hay dâng cho một người. Đức Phật dạy tiếp, nếu dâng cho tăng tỳ kheo, thì tăng tỳ kheo nên chia, vân vân, cho đến dâng cho một người, thì thuộc về một người. Lúc bấy giờ, tháng mùa đông, các tỳ kheo bị lạnh. Họ bạch Phật. Phật dạy, cho phép đội mão. Hoặc ngồi giữa đất trống, bị nhức mỏi. Đức Phật cho phép sắm dây đai thiền. Tỳ kheo mình bị ghẻ và mồ hôi bẩn. Phật cho phép sắm khăn lau thân. Nơi mặt có mồ hôi, Phật cho phép sắm khăn lau mặt. Mắt bị chảy nước, cho phép sắm khăn lau mắt. 15 nhỏ. Lúc bấy giờ, Tất Lăng và bà ta nhận được y mỏng đại quý giá, muốn chứa làm y mùa hạ. Phật dạy, cho phép tịnh thí rồi thọ trì. Tịnh thí có 2 cách, chân thật tịnh thí, triển chuyển tịnh thí. Chân thật tịnh thí là nói, đại đức nhất tâm niệm, tôi có y dư, trường y này, chưa tác tịnh. Nay vì muốn tịnh nên xả cho đại đức để làm chân thật tịnh thí. Triển chuyển tịnh thí là nói, đại đức nhất tâm niệm, đây là y dư của tôi, chưa tác tịnh, vì muốn cho tịnh nên xả cho đại đức để làm phép triển chuyển tịnh thí. Vị nhận làm pháp tịnh thí nên nói như vậy, đại đức nhất tâm niệm, thầy có dư y chưa tác tịnh, vì muốn tác tịnh nên cho tôi, nay tôi xin nhận. Nhận rồi nên nói, y này thầy muốn chuyển cho ai? Vị kia nên nói, tôi chuyển cho tỳ kheo tên như vậy. Vị thọ tịnh nên nói, đại đức nhất tâm niệm, thầy này có dư y chưa tác tịnh, vì muốn tịnh nên cho tôi, nay tôi nhận. Nhận rồi tôi sẽ cho tỳ kheo. Y này thuộc về tỳ kheo ấy rồi, thầy đã vì tỳ kheo nên khéo giữ gìn mà mặc, tùy nhân duyên sử dụng. Chân thật tịnh thí phải nói với chủ rồi sau đó mới lấy dùng, còn triển chuyển tịnh thí thì nói hay không tùy ý mặc. 16 nhỏ. Lúc bấy giờ có tỳ kheo nhờ người đem y cho tỳ kheo kia mượn. Người được nhờ nghĩ là mình thân hậu với tỳ kheo kia, bèn lấy dùng. Lấy như vậy có được hay không? Đức Phật dạy, không được khởi ý thân hậu để lấy. Hoặc đến đường đi, có nên khởi ý thân hậu để lấy hay không? Đức Phật dạy, không được lấy. Hoặc đến nơi kia, có nên khởi ý nghĩ thân hậu để lấy hay không? Đức Phật dạy, không được lấy. Hoặc tác ý thân hậu với người chủ sai mang y rồi lấy dùng thì có nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Hoặc đến nơi đường đi nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Hoặc đến nơi kia có nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Tỳ kheo được cho mượn y qua đời, người được nhờ mang y cho mượn bèn nhận với ý nghĩ là của tỳ kheo kia đã qua đời, nên nhận hay không? Đức Phật dạy, không nên nhận. Hoặc đến nơi đường đi, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy không nên nhận. Hoặc đến nơi kia có nên nhận hay không? Đức Phật dạy không nên nhận. Hoặc người chủ nhờ mang y đi cho mượn ý qua đời, người được nhờ mang khởi ý nghĩ là nhận y của tỳ kheo qua đời, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo nhờ mang y cho tỳ kheo kia. Người được nhờ khởi ý nghĩ là mình thân tình với người nhờ, nên lấy để dùng. Có nên lấy hay không? Đức Phật dạy không nên lấy. Hoặc đến nơi đường đi, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy không nên lấy. Hoặc đến nơi kia, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy không nên lấy. Tỳ kheo được nhờ kia khởi ý thân hậu với người được cho y để lấy dùng, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Hoặc đến nơi đường đi, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Hoặc đến nơi kia, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy nên lấy. Người chủ nhờ mang y đi cho chết, tỳ kheo kia khởi ý là nhận y của người qua đời, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy không nên nhận. Hoặc đến nơi đường đi, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy không nên nhận. Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy không nên nhận. Tỳ kheo được gửi cho y qua đời, tỳ kheo được nhờ kia liền nghĩ nhận y của vị qua đời, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. Hoặc đến nơi đường đi, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy nên nhận. 17 nhỏ. Bấy giờ có cư sĩ đem y đến trong tăng Già Lam thưa: y này cúng cho đại đức tỳ kheo có tên là. Tỳ kheo kia nói: tôi không cần y. Cư sĩ liền đem y đến để trước tỳ kheo rồi đi. Tỳ kheo kia e ngại nên không biết làm thế nào. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy cho phép, vì thí chủ nên lấy cất, khi cần cho phép thọ trì.